là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm việc với huyện Trấn Yên về tiến độ thực hiện lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới.
Một số dự án tại các cụm công nghiệp chậm tiến độ.
Hiện toàn tỉnh có 167 hộ chăn nuôi bị nhiễm dịch tả lợn. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Trấn Yên về thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.
Đến hết năm 2018, huyện Trấn Yên đã có 15 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 71,4%. 6 trên 9 tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí về quy hoạch, tiêu chí về y tế, văn hóa, giáo dục và tiêu chí về môi trường. Ngoài ra, huyện Trấn Yên còn 4 xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, hạ tầng tuy được đầu tư nhưng nay đã xuống cấp. Trong đó có một số tuyến đường liên xã, cơ sở trường học cũng bị hư hỏng. Việc xử lý rác thải rắn, rác thải sinh hoạt cũng gặp những bất cập. Công tác vệ sinh môi trường ở nông thôn chưa đảm bảo. Mục tiêu từ đây đến cuối năm sẽ hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới tại 5 xã còn lại. Để hoàn thành huyện nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu huyện Trấn Yên cần phải xác định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và người dân để thực hiện các tiêu chí hiện nay chưa đạt. Từ đó tiếp tục đề ra lộ trình cụ thể cho việc triển khai xây dựng huyện nông thôn mới, tính toán nguồn lực của trung ương, của tỉnh, của xã và các nguồn lực hợp pháp khác để tiếp tục thực hiện 9 nhóm giải pháp trong xây dựng huyện nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành và huyện Trấn Yên cần phải xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm, chủ trì, phối hợp để triển khai thực hiện các tiêu chí. Có như vậy, lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới đầu tiên không những của tỉnh Yên Bái mà cả khu vực miền núi phía Bắc đến năm 2020 mới hoàn thành mục tiêu đề ra, mang tính thực chất và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến 15 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2019, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 167 hộ chăn nuôi ở 17 thôn của 6 huyện thị xã bao gồm Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Trấn Yên, Trạm Tấu, Lục Yên và Yên Bình. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi, lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn 847 con có bệnh dịch tả lợn châu Phi, trọng lợn trên 40 tấn. Tuy nhiên, theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Yên Bái, tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, khi một số thôn của các xã thuộc huyện Trấn Yên, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn tiếp tục có lợn ốm, có biểu hiện lâm sàng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chi cục đã lấy 5 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó tại huyện Trấn Yên 3 mẫu ở xã Minh Quân, xã Việt Cường, huyện Văn Chấn 1 mẫu ở xã Thạch Lương, huyện Trạm Tấu ở xã Phình Hồ chờ kết quả xét nghiệm. Hiện tại công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được các địa phương và ngành chức năng triển khai như tổ chức phòng chống dịch bệnh, thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh, tiêu hủy lợn mắc bệnh, phun tiêu độc khử trùng, cấp trên 2.600 lít sát trùng các vật tư để thực hiện công tác phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và các vùng uy hiếp, vùng đệm và các chốt kiểm dịch.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Lục Yên đã xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiện nay huyện Lục Yên đã và đang triển khai các giải pháp đồng bộ quyết liệt để dịch không lan rộng. Trên địa bàn huyện Lục Yên đã xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tại gia đình ông Mông Văn Tiếng, thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng xã Liễu Đô tổ chức tiêu hủy 72 con lợn mắc bệnh với tổng trọng lượng gần 4,6 tấn. Đến 16 giờ ngày 19 tháng 5, huyện Lục Yên tiếp tục phát hiện lợn chết chưa rõ nguyên nhân tại các xã Lâm Thượng, Khai Trung, Tân Phượng với tổng số 49 con. Là xã giáp danh với vùng có bệnh dịch tả lợn châu Phi, những ngày này chính quyền và nhân dân xã Mường Lai đã tích cực phòng bệnh cho đàn lợn. Xã đã tiến hành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trực 24 trên 24 giờ tại các trục đường vào xã, tuyên truyền về tác hại của bệnh dịch tả lợn châu Phi và các giải pháp phòng chống trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Ông Triệu Văn Thuộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lai cho biết.
Ủy ban nhân dân xã Mường Lai đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi của xã. Trên cơ sở đó thì Ủy ban dân đã thành lập 2 tổ kiểm soát đặt ở trên địa bàn của cửa ngõ đường từ Liễu Đô vào và cửa ngõ từ Vĩnh Lạc vào. Hiện nay thì các chốt cũng đã đi vào hoạt động. Ủy ban nhân xã đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp, ngoài làm thành lập chốt thì là cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân trên hệ thống đài truyền thanh của xã. Thì cho đến thời điểm này thì cũng đã kiểm soát được, không cho lợn từ phía bên ngoài xã đi vào địa phương.
Không chỉ có xã Mường Lai mà các xã giáp danh với các tỉnh khác như Minh Tiến, Lâm Thượng cũng tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tại xã Minh Tiến hiện nay đã thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời tại thôn Trung Thành, nơi giáp danh với xã Xuân Long, huyện Yên Bình. Không để tình trạng buôn bán, vận chuyển lợn ra vào địa bàn, ông Hoàng Văn Cao, công an viên xã Minh Tiến nói.
Sau khi được chỉ đạo của cấp trên dịch lợn châu Phi, trên lãnh đạo triển khai thì chúng tôi cũng tổ chức thành lập cái chốt kiểm dịch, đồng thời tôi cũng tuyên truyền cho bà con biết để đảm bảo thì cái chăn nuôi cho bà con là ngoài địa bàn khác không cho vào mà trong địa bàn mình cũng không cho ra.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, sau khi phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi vào ngày 16-17 tháng 5 tại thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô với tổng số lợn 72 con mắc bệnh, huyện đã tập trung triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn và khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó cấp cho thôn Cốc Bó 24 lít thuốc sát trùng để phun tiêu độc khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Lập 4 chốt kiểm dịch tạm thời để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn ra vào địa bàn các xã, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển lợn và sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định. Khi đàn lợn có triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, người dân tuyệt đối không được giết mổ, mua bán, vận chuyển, vật nuôi ra khỏi vùng có dịch. Chính quyền địa phương tăng cường giám sát quản lý và tuyên truyền để người dân tại xã có dịch không hoang mang. Đồng chí Hoàng Xuân Đán, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cho biết thêm.
Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời ban hành văn bản triển khai đến các xã, thị trấn trong toàn huyện với tinh thần là mỗi xã sẽ lập các cái trạm chốt để khoanh vùng, cái ngăn chặn, ngăn ngừa, phòng ngừa các cái hiện tượng đưa lợn ở khu vực bị bệnh, khu vực những cái tỉnh có dịch vào địa bàn, trên tinh thần là mỗi xã là phải xác định cái trách nhiệm bảo vệ tài sản, bảo vệ đàn lợn ở trên địa bàn mình, bảo vệ tài sản cho nhân dân. Ủy ban dân huyện đã yêu cầu Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp của huyện hỗ trợ cho cấp phát cái thuốc sát trùng để cho các cái hộ dân chăn nuôi lợn là sẽ phun tiêu độc khử trùng ở các cái gia đình chăn nuôi lợn. Với cái liều lượng phun là một đợt một ngày để nhằm đảm bảo như là có cách tốt nhất cho cái việc là phòng ngừa cái lây lan của dịch bệnh.
Với sự vào cuộc quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, hy vọng dịch tả lợn châu Phi sẽ không lan rộng trên địa bàn huyện Lục Yên trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang tích cực đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để nhanh chóng hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Hiện nay tại các khu công nghiệp của tỉnh có 5 dự án mới đang được đầu tư xây dựng với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 800 tỷ đồng. Trong đó khu công nghiệp phía Nam có 4 dự án và khu công nghiệp Minh Quân 1 dự án. Dự án xây dựng nhà máy chế biến gỗ Kim Gia của công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 100 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 4,2 ha. Sau một thời gian triển khai xây dựng tích cực đến nay, công ty đã cơ bản hoàn thiện nhà xưởng và lắp đặt xong toàn bộ hệ thống máy móc trang thiết bị và đã bắt đầu chạy thử sản xuất sản phẩm gỗ ván ép sàn đầu tiên. Ông Ngô Tất Thành, giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại Kim Gia nói.
Thì trong quá trình thực hiện dự án ở đây thì tôi thấy là các cấp lãnh đạo của tỉnh rất là tạo điều kiện để cho bọn tôi có thể tiến hành đầu tư. Cán bộ ban quản lý thường xuyên xuống công trường để nắm bắt tình hình thực hiện dự án và cũng là hỗ trợ chúng tôi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thì dự kiến là khoảng giữa tháng 6 là chúng tôi sẽ đi vào sản xuất chính thức.
Theo thiết kế, mỗi năm nhà máy sẽ sản xuất đạt 40.000 mét khối gỗ ván ép các loại và dự kiến đến đầu tháng 8 nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động, giải quyết việc làm ổn định cho trên 200 công nhân lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án tiến độ đầu tư xây dựng chậm như dự án xây dựng nhà máy luyện gang thép của công ty cổ phần gang thép Yên Bái, nhà máy sản xuất ván lát sàn của công ty cổ phần An Phúc tại khu công nghiệp phía Nam, ông Nguyễn Hữu Hiền, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh cho biết.
Hai dự án thôi, hiện nay hai dự án lớn bị kẹt, một là dự án thép, 28 ha, hai dự án là nhà máy đồng 10 ha hiện nay đang chậm. Với cái nhà máy luyện đồng thì hiện nay thì cũng đã coi như là dừng dự án, yêu cầu nhà đầu tư phải chủ yếu là hoàn chỉnh là hồ sơ thủ tục. Cái thứ hai đối với nhà máy thép, nếu nên chăng nó không đủ sức, nó không ấy thì ta phải đổi chủ đầu tư, ta phải có nhà đầu tư ép cho nhà đầu tư phải nhượng lại, phải với lại coi nhà đầu tư có tiềm năng.
Đến nay, tại các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được 42 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 8.500 tỷ đồng, trong đó có 28 dự án đã đi vào hoạt động với vốn đầu tư trên 4.200 tỷ đồng. Các dự án mới này đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng giá trị sản xuất của các khu công nghiệp, giải quyết thêm việc làm cho người lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước.
Nhằm tạo thêm nguồn lực để sớm hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tháng 9 năm 2018, huyện Yên Bình đã kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới. Sau 4 tháng phát động, huyện Yên Bình đã huy động được gần 1.000 tấn xi măng. Từ nguồn hỗ trợ này, huyện đã làm được gần 7 km đường giao thông nông thôn tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, trong đó ưu tiên những địa phương đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tháng 3 năm 2019, huyện tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ đầu tư từ các đơn vị trong và ngoài huyện, nhờ đó đã huy động được 1.500 tấn xi măng và làm được gần 20 km đường giao thông nông thôn. Năm 2019, huyện Yên Bình phấn đấu sẽ hoàn thành 55 km đường giao thông nông thôn, đưa tổng số đường giao thông nông thôn toàn huyện lên 170 km.
Thưa quý vị và các bạn, Lao Chải là xã vùng cao khó khăn của huyện Mù Căng Chải, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 57%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, người dân trong xã đã kiên cố được gần 16 km đường giao thông thôn bản. Xác định làm đường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nên xã Lao Chải đã vận động người dân đóng góp kinh phí mua gần 200 tấn xi măng, cát sỏi và tham gia hàng trăm ngày công lao động để cứng hóa mặt đường giao thông vào các bản. Đến nay, xã Lao Chải đã kiên cố được 53 km đường giao thông ở thôn bản, giúp người dân đi lại thuận lợi trong 4 mùa.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay hội viên Hội nông dân huyện Yên Bình đã đóng góp trên 82 tỷ đồng, hiến gần 175.000 mét vuông đất đai và tham gia hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng cơ sở tầng nông thôn, hỗ trợ 5 hộ nghèo làm nhà với số tiền 75 triệu đồng, hỗ trợ 150 hội viên nghèo thoát nghèo, xây dựng được trên 1.200 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó đến nay huyện Yên Bình đã có 7 trên 24 xã được Ủy ban dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019, cụm thi số 6. Tin của phóng viên Thu Hương, Đức Tình.
Các thí sinh phải trải qua 3 nội dung gồm phần thi giới thiệu về bản thân, chi đảng bộ, đơn vị công tác, thi thuyết trình và thi trả lời câu hỏi tình huống. Nội dung các phần thi tập trung vào điều lệ đảng, nhiệm vụ công tác đảng, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, tổ chức sinh hoạt cấp ủy chi bộ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác xây dựng đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cấp ủy cơ sở. Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế của bí thư chi bộ để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Qua hội thi, góp phần giúp tổ chức cơ sở đảng đánh giá năng lực của cán bộ cấp ủy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng đảng bộ khối các cơ quan tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải phụ dành cho thí sinh có phần thi xuất sắc nhất.
Tối ngày 19 tháng 5 năm 2019, tại chùa Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Văn Yên đã tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2563, Dương lịch 2019. Lễ Phật đản là lễ trọng của đạo Phật, được tổ chức hàng năm theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn, người khai sáng đạo Phật. Thông qua đại lễ Phật đản, đông đảo đại biểu cùng các tăng ni Phật tử đã được nghe ý nghĩa của ngày lễ Phật đản và tham gia nghi lễ dâng hương, cầu nguyện và tắm Phật cầu an, hạnh phúc cho toàn dân tộc theo nghi thức truyền thống của Phật giáo.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên thị trường thành phố Yên Bái cũng như nhiều địa phương trong nước xuất hiện một loại thực phẩm được nhiều người dân mua dùng, gọi là tôm hùm đất, được giao bán rộng rãi trên mạng xã hội với giá từ 250 đến 270 ngàn đồng một kg. Tôm hùm đất có hai càng to, màu đỏ, thân màu đất, kích thước to hơn ngón tay. Theo các cơ quan chức năng, đây là sinh vật ngoại lai gây hại trong mùa màng và không được phép nuôi tại Việt Nam. Trên thực tế, trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng chưa bao giờ nuôi giống tôm này. Tuy nhiên, những người chủ buôn bán tôm online lại khẳng định rằng luôn có sẵn nguồn hàng với số lượng lớn. Theo khảo sát của phóng viên, loại thực phẩm này ngoài bán online thì không hề được bày bán tại các cửa hàng có uy tín nào. Trong vai một người mua hàng online, chúng tôi tìm đến trực tiếp địa chỉ bán tôm tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Khi tới nơi chúng tôi phải hỏi rõ ràng, người bán mới dẫn vào trong nhà, mở thùng xốp để tư vấn bán hàng. Anh T, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, người bán cho biết, mỗi ngày tôi bán lẻ cũng được khoảng 2 tạ tôm với giá 260.000 đồng một kg. 1 kg tôm được khoảng từ 30 đến 35 con. Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ hàng thì anh T chỉ nói qua rằng có mối buôn từ một người bạn. Nguyên nhân loại tôm này bị cấm tại Việt Nam là chúng không có giá trị cao về kinh tế, thậm chí có thể phá hoại mùa màng nếu quản lý không tốt. Sau khi nghiên cứu, phía Việt đã đưa ra khuyến cáo không phát triển loại tôm này ở nước ta từ nhiều năm nay. Loại tôm này vừa phá hoại lúa, kênh mương, tiêu diệt tôm bản địa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loại sinh vật khác. Trước thực trạng trên, người tiêu dùng cũng nên cẩn trọng nâng cao nhận thức trong việc có hay không mua bán các mặt hàng mới, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng nên xử lý nghiêm những đối tượng buôn bán trái phép, không đúng theo quy định của pháp luật, để những trường hợp xấu nhất không thể xảy ra. Từ chuyện tôm hùm đất ngẫm lại bài học ốc bươu vàng của nhiều năm trước vẫn còn nguyên giá trị.
Sau 3 ngày tranh tài quyết liệt, sôi nổi, giải bóng bàn các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn bóng bàn tỉnh Yên Bái lần thứ 19 năm 2019 đã kết thúc tốt đẹp. Hơn 150 vận động viên nam nữ đến từ các câu lạc bộ bóng bàn thuộc các cơ quan đơn vị các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham gia tranh tài các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp. Ban tổ chức đã trao cúp nhất toàn đoàn cho huyện Trấn Yên, nhì đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh, 3 đoàn trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải nhất, nhì, ba và cờ cho các đội và vận động viên xuất sắc đạt giải ở từng nội dung thi đấu. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý 454 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Điều này cho thấy tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn ngày càng tăng. Nhằm hạn chế những vụ tai nạn do rượu bia gây ra, Bộ Giao thông Vận tải xin ý kiến Bộ Tư pháp và Chính phủ nâng mức xử phạt lên 34 đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, báo chí Ấn Độ đưa tin các cuộc thăm dò từ dư luận hậu bầu cử cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử bắt đầu từ ngày 11 tháng 4. 9 cơ quan truyền thông lớn của Ấn Độ đã công bố kết quả thăm dò dư luận ngay sau khi giai đoạn bầu cử cuối cùng tại 59 khu vực bỏ phiếu kết thúc hôm 19 tháng 5. Việc bỏ phiếu được thực hiện từ ngày 11 tháng 4, chia thành 7 giai đoạn tại 542 khu vực bầu cử, trừ một điểm tại bang Tamil Nadu, nơi cuộc bỏ phiếu phải hoãn. Ước tính có khoảng 900 triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu. Cuộc bầu cử Quốc hội Ấn Độ lần này thực chất là cuộc đua giữa đảng Bharatiya Janata, gọi tắt là BJP, của Thủ tướng Narendra Modi và đảng Quốc hội đối lập do Rahul Gandhi đứng đầu. Dưới sự lãnh đạo của đảng BJP, kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng hơn 7% và tăng cường được sự hiện diện của nước này trên trường quốc tế. Đảng Quốc hội đối lập giành được sự ủng hộ chính từ nông dân và những người không được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào thứ năm tới.
Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy liên minh cầm quyền nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 18 tháng 5, Thủ tướng Australia Morrison đã công bố các chính sách ưu tiên của chính phủ trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Scott Morrison khẳng định chiến thắng của liên minh bảo thủ cầm quyền là một sự kỳ diệu bởi các cuộc thăm dò dư luận trước đó đều cho thấy phe đối lập sẽ giành chiến thắng. Thủ tướng Morrison cho biết ưu tiên hàng đầu của ông sẽ là cắt giảm thuế thông qua luật chống khủng bố và điều chỉnh chương trình bảo hiểm cho người khuyết tật. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc bầu cử ngày 18 tháng 5 cho thấy liên đảng tự do của ông Morrison giành được 77 ghế trong Hạ viện, 151 ghế. Công đảng đối lập chỉ giành được 68 ghế. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trong tuần này.
Ngày 19 tháng 5, Google đã quyết định cắt đứt quan hệ hợp tác kinh doanh với gã khổng lồ công nghệ Huawei của Trung Quốc sau khi Mỹ đưa công ty này và các chi nhánh vào danh sách đen thương mại. Theo Reuters, Google đã đình chỉ các giao dịch với Huawei, bao gồm việc chuyển giao các sản phẩm, phần cứng và phần mềm, ngoại trừ các sản phẩm được bảo vệ bởi giấy phép nguồn mở. Động thái này là một đòn giáng mạnh vào gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc vì Huawei sẽ ngay lập tức mất quyền truy cập vào hệ điều hành Android của Google. Ngoài ra, một số mẫu điện thoại mới của Huawei cũng sẽ mất quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ phổ biến, bao gồm Google Play Store, Gmail và YouTube. Hành động của Google được đưa ra sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ chính thức bổ sung công ty Huawei và các chi nhánh vào danh sách đen thương mại hồi tuần trước. Giữa lúc căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn tiếp tục leo thang, ngày 19 tháng 5, các nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh và Washington đã cuộc điện đàm để thảo luận về các giải pháp khả thi. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Mỹ rằng không nên đi quá xa. Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh những lời nói và hành động gần đây của Washington đã làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc và các doanh nghiệp nước này.
Trong phát biểu mới nhất trên trang mạng Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nếu Iran muốn chiến tranh, đó sẽ là sự chấm dứt chính thức của nhà nước Hồi giáo. Ông Trump cảnh báo Iran đừng bao giờ đe dọa nước Mỹ một lần nữa. Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ-Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thời gian gần đây, Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên Iran, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Tổng thống Iran cho biết người dân nước này sẽ tiếp tục phải trải qua cuộc sống khó khăn trong thời gian tới do Mỹ không ngừng gia tăng áp lực cả về kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, vấn đề nhất định sẽ được giải quyết.
Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga vừa cho biết, Nga hy vọng sẽ tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và ngài đồng cấp Mỹ Donald Trump. Nga hy vọng nhận được ý kiến của Mỹ nhưng đến thời điểm này, Mỹ vẫn chưa đưa ra phản ứng gì. Trước đó, trong chuyến thăm tới thành phố Sochi của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Mỹ Trump rất sẵn lòng tham gia hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga. Ngày 19 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei khẳng định Nga luôn sẵn sàng đối thoại về mọi vấn đề trên cơ sở tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm vòng cuối cùng La Liga 2018-2019 là hai trận đấu của hai ông lớn bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona. Ở cặp đấu thứ nhất, Real Madrid đã thất bại 0-2 ngay trên sân nhà. Khi Real bế tắc thì ngược lại, đội bóng xứ Andalusia bất ngờ tăng tốc và có bàn mở tỷ số ở phút 61. Andres Guardado thoát xuống nhận bóng căng ngang cho Loren Moron dứt điểm chính xác. Phút 74, hàng thủ chủ nhà lần nữa không ngăn chặn được pha chọc khe của đối thủ để Vipo bứt tốc rồi nhả lại cho ZDJ dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Kết thúc La Liga 2018-2019, bốn đội giành vé Champions League mùa tới là Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid và Valencia. Ba đội giành quyền đá Europa League là Sevilla, Getafe và Espanyol. Trong khi đó tại nước Ý, trong ngày Ronaldo thi đấu mờ nhạt, Mandzukic đã tỏa sáng ở phút 80 giúp Juventus hòa Atalanta với tỷ số 1-1 ở cuộc so tài tại vòng 37 Serie A diễn ra sáng nay 20 tháng 5. Chuyển sang các thông tin bóng đá nổi bật khác, Vincent Kompany đã ký hợp đồng 3 năm với Anderlecht, kết thúc 11 mùa giải khoác áo Man City và 8 mùa trong số đó mang băng đội trưởng. Trung vệ người Bỉ sẽ trở lại Anderlecht, đội bóng Anh khởi nghiệp với tư cách cầu thủ kiêm huấn luyện viên từ mùa 2019-2020. Chiến thắng 6-0 trước Watford ở chung kết FA Cup vừa qua là trận cầu cuối cùng của Kompany cho Man City. Trung vệ người Bỉ đã giành 4 chức vô địch ngoại hạng Anh, 2 FA Cup và 4 cúp liên đoàn trong thời gian ở sân Etihad. Không biết bao nhiêu lần tôi tưởng tượng tới ngày hôm nay. Kompany viết trong bức thư chia tay trên Facebook. Sau tất cả, cái kết cũng tới. Man City đã cho tôi mọi thứ và tôi cố gắng đáp trả nhiều nhất có thể. Tiếp theo là thông tin quần vợt. Vua đất nện Rafael Nadal Tây Ban Nha đã đánh bại được đại kình địch Novak Djokovic trong trận chung kết giải Rome Master với tỷ số 2-1 để có được lần thứ 9 lên ngôi tại đây. Ở nội dung đơn nữ, Karolina Plíšková đã trở thành nữ hoàng mới Rome Master. Đây cũng là thành danh hiệu lớn thứ hai trong sự nghiệp của cô. Sau Cincinnati Master 2016, thắng lợi với tỷ số 6-3 và 6-4 trước tay vợt kém 40 bậc trên bảng xếp hạng Johanna Konta, Karolina Plíšková trở thành nữ hoàng mới Rome Master. Đây cũng là danh hiệu lớn thứ hai trong sự nghiệp của cô. Sau Cincinnati Master 2016. Cuối cùng là thông tin về giải Gold Championship. Với thành tích 74 gậy ở vòng 4 và đạt điểm 8, cô FK bảo vệ thành công chức vô địch Championship khi hơn đối thủ xếp sau Dustin Johnson đúng 2 gậy với tổng điểm 6, khiến Johnson về nhì chung cuộc. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyện mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 5 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, đề phòng lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, đề phòng lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió Đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió Đông cấp 2, nhiệt độ từ 26-32 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.